thư phòng không rộng lắm, chỉ đủ đặt một bàn viết, một bộ ghế salon và một tủ sách tựa vào tường. Sự giản dị làm cho gian phòng sáng sủa. Những quyển sách ngăn nắp nằm thành hàng tạo cho người ta cái ấn tượng chủ nhân nó phải là người thích chơi sách. Sách nhiều thật. Phúc ngồi xuống ghế. Bà Cao sau khi mang trà vào đã bước ra ngoài khép cửa lại. Gian phòng rơi vào yên lặng. Bên ngoài khung kính dưới ánh trăng lung linh những bóng cây. Ông Châu đi lại trong phòng không yên, rồi đứng lại trước mặt Phúc lấy quyển kiến thức phổ thông xuống, rồi ngồi vào ghế, dở hộp thuốc ra mời Phúc. Phúc rút một điếu, không khí như cô đọng, hai người chìm lặng trong khói thuốc. Phúc chờ đợi trong khi ông Châu không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu. Một lúc sau khi hít một hơi thuốc dài, ông bắt đầu. Ông Phúc, ông là người thích đọc, thích viết lách. Thế ông có nhận thấy sách vở thường có ảnh hưởng tai hại cho người đọc hay không?
Vâng.
Phúc khẽ cười. Lâu lắm rồi tôi có xem một cuốn phim giả tưởng. Trong đó có diễn tả cảnh sách vở được coi như những vật nguy hiểm cấm lưu hành sau này. Và nhiệm vụ của đội cứu hỏa không còn là để chữa cháy mà là để đốt sách. Sách là độc dược làm phiền nhiễu, mê hoặc trí não con người. Ông Châu có vẻ tươi tỉnh trở lại. Thật vậy, sách vở là vật lạ lùng. Không có nó, loài người ngu xuẩn, cuộc sống vô vị. Khi có nó, mầm mống kiến thức tư tưởng phát triển. Nhưng đồng thời, những phiền nhiễu và lo âu cũng bắt đầu được cấy vào óc. Phúc nhả một làn khói thuốc tư lự nhìn ông Châu. Nó mâu thuẫn như vậy. Gần như bất cứ một sự vật gì do loài người sáng tạo ra đều chứa đựng mâu thuẫn. Có bề tốt thì phải có bề xấu, không nhất thiết ở sách vở, mà tất cả những vật chất văn minh hiện nay đều như vậy cả. Ngừng lại một lúc, Phúc tiếp. Nếu sách mà ông chỉ đây là loại sách văn học thì tôi nghĩ rằng quá thật, đấy là xa xỉ phẩm của con người. Ủa, tại sao vậy? Vì phải rảnh rỗi, ăn không ngồi rồi, phải có cả một thời gian dài trống rỗng để suy nghĩ và lục lọi thì ta mới bước vào lĩnh vực văn học được. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu người làm vậy được? Rồi Phúc lắc đầu. Nói là vậy, nhưng thế giới bên trong quyển sách nó cũng có đủ mùi chua cay của nó. Đọc nó, ông như bước qua bao nhiêu cuộc đời. Nhưng kinh nghiệm thu được từ sách có tốt hay không chứ? Phúc mỉm cười chăm chú nhìn ông Châu. Giống như quyển sách, nó cũng tốt mà cũng xấu, tùy người đọc cảm nhận. Điều anh vừa nêu ra có vẻ mâu thuẫn đấy.
À,
Phúc ngưng lại, chăm dục cười xòa. Vâng, nhưng chúng ta vẫn còn thảo luận về sách cơ mà.
À, đúng vậy.
Ông Châu thở dài. Tôi nghĩ rằng con học nhà tôi, nó đã bị sách vở làm hại.
Sao làm vậy? Tôi thấy cô ấy hay lắm chứ. Cô ấy đã thu thập được những tinh hoa của sách vở. Đời sống có chiều sâu và hiểu biết như vậy thì có gì đâu là hại.
À, anh chỉ nhìn mặt tốt, còn mặt kia. Suốt cuộc đời con học nhà tôi, nó yêu thơ, yêu những ảo ảnh, lúc nào cũng mơ mộng dửng dơ, đa cảm đa sầu. Nhưng đó đâu hẳn hoàn toàn lỗi tại sách. Ông quên rằng cô ấy là con gái. Mà đã làm con gái, làm sao mà tránh được các bệnh trên? Ông có thấy Thu Hà không? Có bao giờ nó làm cho tôi phải khổ tâm như vậy đâu. Nhưng mà ông cũng đừng đòi hỏi tất cả con gái mình phải cùng một cá tính.
Thôi được rồi, xếp chuyện ấy sang bên kia. Chúng ta hãy bước vào vấn đề chính.
Ông Châu bối rối, hít lấy một hơi thuốc. Nãy giờ chúng ta đã đi lạc đề hơi xa rồi đó. Phúc tựa lưng vào ghế, chàng không nói gì cả. Yên lặng hút thuốc đợi ông Châu bắt đầu. Tối nay, anh đã nhìn thấy bà lão trong làng. Giọng nói ông Châu trầm và nặng. Anh biết không, bà ấy rất bình thường, như bao nhiêu người đàn bà khác,
chứ không điên như anh tưởng. Tuy không hấp thụ nền giáo dục ở bậc cao đẳng, nhưng thuở trước bà đẹp và biết trọng lễ nghi. Bà sống với hai người con trai ở ngoại ô từ sau ngày chồng chết, với một nông trại, vài công đất ruộng. Bà ta đã ở vậy mười mấy năm và sống bằng nghề may mướn để kiếm tiền nuôi con học đến đại học. Đất ruộng lần lượt bán đi chỉ vì con. Kết quả là gia đình càng lúc càng túng quẫn. Hai đứa con trai đó, đứa lớn tên là Phi và đứa nhỏ là Dương. Chúng rất đẹp trai và học giỏi. Vì ở cách vườn lặng lẽ của chúng tôi không xa, nên đôi lúc gặp nhau chúng tôi cũng thường chào hỏi. Mối liên hệ mật thiết giữa hai gia đình chỉ mới bắt đầu từ 4 năm nay thôi. Ông Châu ngưng lại một lúc, búng tàn thuốc vào gạt tàn, rồi lại châm thêm một điếu khác. Đôi mắt khắc khổ buồn bã, ông tiếp. 4 năm trước, khi Phi vừa thi hành xong nghĩa vụ quân sự, hắn đến đây thăm tôi. Ông cũng biết, lúc đó công ty của chúng tôi đang hồi phát đạt, cuộc sống công nhân lúc càng nâng cao. Phi đến đây với thái độ từ tốn, lễ phép và hiền hòa. Hắn yêu cầu tôi giúp đỡ cho hắn được vào công ty làm việc. Phi thành thật trình bày với tôi hoàn cảnh gia đình và mong mỏi tìm được một khoản lương bổng khá giả hầu đáp đền ơn sâu của mẹ. Dáng dấp cậu trai trẻ làm tôi xúc động. Anh cũng hiểu, tôi là người nhiều tình cảm nên chấp nhận ngay. Biết được Phi giỏi ngoại ngữ, tôi cho giữ chức cán bộ kinh doanh. Lúc đầu hắn rất siêng năng, chỉ 3 tháng sau là tôi nâng ngay Phi lên chức trưởng phòng kế hoạch. Nửa năm sau lại cho thăng lên chức phó giám đốc kinh doanh. Tất cả những việc giao dịch với người ngoài hầu như đều nằm trong tay Phi. Như vậy, hai cậu con trai bà ấy đã có dịp tới lui thường xuyên vườn lặng lẽ của chúng tôi. Nhưng Phúc tự chủ không được, cắt ngang lời ông Châu. Hồng bảo là không hề quen biết mẹ con cậu Dương kia mà. Ông Châu đưa tay lên ngăn. Đừng gáp, từ từ, tôi sẽ nói rõ cho nghe. Uống một ngụm trà, đôi mắt ông Châu trở lại mơ màng. Vâng, từ đó anh em Phi trở thành khách thường xuyên của chúng tôi. Lúc đầu tôi cũng quên việc mình có hai đứa con gái đang lớn. Hà bây giờ còn nhỏ, nhưng Hồng thì đang học năm thứ 3 ở đại học. Tuổi trẻ thường dễ móc nối tình cảm, nên Phi và Hồng chẳng bao lâu đã khăng khít. Chúng nó thường rủ nhau rong chơi trong làng và nông trại, mỗi lần đi suốt mấy tiếng đồng hồ. Thái độ tôi, anh biết, rất tự nhiên. Vì tôi nghĩ Phi ngoài một gia thế kém cỏi, còn các phương diện khác đều hơn người. Đúng là mẫu thanh niên lý tưởng. Nhưng rồi cũng trong lúc ấy, trong công ty của tôi xảy ra một trục trặc nhỏ ở tại phòng giao dịch ngoại thương. Tôi phát giác thấy có sự thâm thủng tại phòng này. Cũng chưa biết ai là thủ phạm. Thế là tôi cho điều tra và kết quả thật là không ngờ. Phi chính là thủ phạm. Và tôi bắt đầu rút bớt quyền lực của Phi, ngầm cho hắn biết là tôi đã bắt đầu lưu ý đến việc làm của hắn. Thế mà hắn chẳng chút sửa đổi. Nhận hối lộ, thao túng, ăn cắp ngân quỹ. Và sau cùng, tôi lại khám phá ra là hắn sửa đổi hóa đơn chương mục để lấy tiền công ty tiêu xài. Sự kiện trên làm tôi giận dữ. Tôi cho gọi Phi đến trách cứ. Hắn hoảng sợ chối biến tất cả những hành động phạm pháp và bảo rằng tôi đối với gia đình hắn cao tự núi, làm sao hắn dám có hành động phản bội như thế được. Điều hắn nói tôi nghĩ cũng có lý. Giả lại, tổ chức của công ty rộng lớn như vậy, một mặt tôi tiếp tục để hắn giữ chức vụ cũ, một mặt cho người bám sát dò la, kể cả đời sống riêng tư của Phi. Ngay lúc đó, tình cảm giữa Phi và Hồng đột nhiên phát triển mạnh. Hồng là đứa con gái sống nhiều cho ảo tưởng, thích đọc tiểu thuyết, ngâm thơ. Đối với nó, tình yêu là một cái gì cao cả. Vì vậy, vừa ngã vào tình yêu là nó nhiệt thành, say đắm. Đến lúc tôi hay định ngăn chặn thì chẳng kịp rồi. Hồng hoàn toàn tin tưởng và yêu say đắm Phi. Nếu mà đuổi Phi là đánh mất đi đời sống của nó. Ngay khi tỏ ý không tán thành mối tình của chúng thì con Hồng đau khổ vô cùng. Nó cho rằng tôi là người chỉ nghĩ đến lợi lộc, thực tế chẳng bao giờ chịu tìm hiểu con cái, là con người không tình cảm. Nó lại còn dọa tôi là nó thà chết chứ không bao giờ chịu xa Phi. Đã vậy, hành động của Phi càng ngày càng tỏ ra lắm thủ đoạn. Dần dần bộ mặt thật của nó lộ ra. Nó chỉ là một thanh niên đầy tham vọng, không từ bất cứ một thủ đoạn nào để đạt mục đích. Tôi không dám tin tình yêu của hắn đối với con gái tôi là thật lòng và nghi ngờ hết mọi việc nó làm. Thế là tôi bắt đầu ngăn chặn mối tình có thủ đoạn của nó vì tôi muốn cứu con Hồng. Những ngày tháng đó thật đen tối đối với gia đình tôi. Hồng lúc nào cũng muốn trốn tránh. Cha con cả tuần không nói chuyện với nhau. Tôi đã ngăn cấm không cho Phi vào giường lặng lẽ, nên nó vẫn tiếp tục gặp Phi ở nông trại hay nơi khác. Tôi nhất định chấm dứt công việc của Phi tại công ty và bảo hắn nếu thật tình yêu Hồng thì hãy tự tìm lấy một tương lai mới dâng cho nàng, chứ đừng có lợi dụng công ty của tôi mà làm những điều săn bậy. Chính câu nói này của tôi đã đánh trúng nhược điểm của Phi. Thế là hắn nổi nóng trả treo những lời thô lỗ không có vẻ gì là một người có giáo dục. Rồi nó phủi áo đi ra và trước khi đi, hắn còn dọa là sẽ dẫn theo cả con Hồng. Thế là tôi nhốt con Hồng lại. Câu chuyện này xảy ra trước khi thành phố được giải phóng. Lúc đó con gái tôi đã ra trường và đang đảm nhận giảng dạy từ một trường phổ thông trung học. Vì muốn cứu con, tôi mới cấm không cho con Hồng bước ra khỏi cửa và cho người luân phiên canh chừng nó. Nhưng rồi một đêm nọ nó vẫn thoát được. Nó trốn đi đâu tôi cũng không biết. Đến tìm Phi thì Phi cũng biệt tâm. Chỉ thấy mẹ của Phi và thằng Dương cũng đang tìm kiếm chúng. Tôi cho người đi khắp nơi dò la cũng không gặp. Trong phút tuyệt vọng thì thật lạ lùng, Thu Hồng lại đột ngột trở về sau mười mấy ngày mất tích. Trong nó tiều tụy mệt mỏi, xanh mét, khi bước vào nhà, nó chỉ nói với tôi một câu. Cha ơi, con về đây rồi, cha có còn cho con vào nhà chăng? Tôi xúc động ôm chầm lấy nó. Lúc nào cha cũng thương con à. Nó khóc hòa, chạy vội vào phòng và tự giam mình trong đấy, không muốn nhìn thấy mặt ai nữa. Đến bây giờ, tôi cũng không biết mười mấy ngày đó con tôi đã gặp chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ tủi nhục, buồn bã, gần như tuyệt vọng của nó, chúng tôi ai cũng không muốn khơi hỏi một điều gì, chỉ mong rằng rồi thời gian sẽ dịu dợi tâm hồn đó. Ba ngày tự nhốt trong phòng, chỉ có bà Cao và Hà là liên lạc được. Cũng cần nói rõ anh biết, bà Cao đây là người giúp việc trong gia đình chúng tôi từ lúc con Hồng còn nhỏ. Vì vậy, đối với bà ta, Hồng khăng khít hơn cả mẹ. Còn Hà là em ruột nên tình cảm giữa hai đứa dễ cảm thông. Chúng tôi vui mừng vì Hồng không còn vẻ khô héo như ngày mới trở về. Nhưng rồi tới đêm thứ ba, hôm ấy, một chuyện kinh hoàng lại xảy ra. Ông Châu ngưng lại, mắt đăm đăm nhìn tàn thuốc cháy đỏ. Điếu thuốc đã cháy đến tận tay cầm. Ông dụi tắt rồi ngẩng đầu lên, hướng về phía Phúc. Phúc vẫn ngồi tựa lưng vào ghế nệm, nét mặt xúc động, đang lặng lẽ đón nghe. Tối thứ ba hôm ấy, trong lúc tôi đang ngồi trong thư phòng, thì Hà và bà Cao với nét mặt kinh hoàng bước vào. Hà lắp bắp. Thưa cha, chị Hồng đã đi 4 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy về. Chúng ta đi tìm đi. Tôi hoảng hốt đứng bật lên. Hà và bà Cao cho biết Hồng đi cách đây 4 giờ. Trước khi đi, nó có bảo cho cả hai biết là nó phải đến nông trại để gặp Phi lần cuối. Và 2 giờ sau sẽ trở lại ngay. Nghe xong tôi đoán ngay là có lẽ Hà cũng như bà Cao giúp Phi chuyển thơ hẹn của Hồng. Tôi có trực giác có điều không hay xảy đến cho con gái tôi. Vậy mà không ngờ chuyện không lành đó lại có thể xảy ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngay khi đó, tôi gọi ông Cao lấy áo mưa. Vì lúc đó mưa lâm râm, chứ tôi vội chạy ngay đến nông trại tìm con Hồng. Hà và bà Cao cũng theo sau. Lúc bấy giờ, ai cũng đoán chắc rằng mình sẽ không thể gặp được Hồng nữa, vì có lẽ nó lại theo thằng lung manh đó đi mất rồi. Đến nông trại, bước vào nhà trong, nhà ngoài, gọi to tên Hồng, nhưng không có tiếng đáp lại. Lục lọi khắp nơi cũng không có bóng dáng của nó. Thời tiết lúc bấy giờ cũng tương tự như hiện nay, mưa to liên miên, gió thổi mạnh, xách đèn bấm sục sạo khắp nơi. Bỗng chúng tôi nghe tiếng thét to vọng lại từ khu rừng Bạch Đàn. Chúng tôi chạy ngay đến và thấy con Hồng nằm sóng xoài trong bùn cạnh hàng lan can. Hàng lan can sau mấy năm chưa được sửa chữa đã gãy một khúc. Vừa chạy đến, tôi vội bế con Hồng lên. Lúc đầu tôi tưởng nó đã chết vì dáng dấp nó thật thảm hại. Trên mặt, trên tay đầy những vết bầm, quần áo tả tơi, thân thể lạnh ngắt. Nó đã nằm trong mưa không biết bao lâu. Tôi dùng áo mưa choàng lên người nó và đưa ngay về nhà. Nhưng cái lỗ hổng của lan can làm tôi lo lắng. Tôi bảo ông Cao đi theo dốc đá xem bên dưới có chi lạ không, và tôi không trông thấy Phi đâu cả. Khi ông Cao chạy đi, chúng tôi đem con Hồng về nhà, xoa bóp, sưởi ấm cho nó, nhưng thật lâu vẫn không thấy nó tỉnh. Điều tôi lo lắng là thành sự thật. Ông Cao trở về thở hổn hển cho hay thân thể của Phi nằm vắt giữa đám cỏ rối và đá tảng dưới đáy hố. Ông Châu ngừng lại để thở, rồi ông kết luận: đấy là tất cả câu chuyện gì con Hồng, cũng như tất cả thảm kịch đã xảy ra tại nông trại. Sau khi con Hồng trở về nhà, nó lâm vào trạng thái mê man suốt 3 tháng. Chúng tôi đưa nó vào bệnh viện, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm. Có lúc chúng tôi tưởng nó sẽ chết, nhưng sau cùng nó vẫn sống được, vẫn ăn nói và nhận được người thân. Nhưng khi chúng tôi muốn tìm hiểu câu chuyện xảy ra trong đêm kinh hoàng đó, thì chúng tôi mới biết nó đã mất tất cả ký ức về quá khứ. Nó không nhớ Phi là ai, kể cả mối tình đầu sóng gió cũng tiêu tan. Lúc đầu tôi còn nghĩ là nó thất tình, nhưng sau đó càng lúc càng thấy con Hồng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, dễ bị xúc động và hay xa lánh người lạ mặt. Thế là chúng tôi đem con Hồng đến bác sĩ y khoa chuyên về thần kinh điều trị. Cả nửa năm dài mới ra khỏi dưỡng đường. Theo lời bác sĩ thì nó bị xúc động quá mạnh nên mất cả trí nhớ. Nhưng trạng thái mất trí kia chẳng qua chỉ là một hình thức tạm thời. Rồi có ngày Hồng sẽ khôi phục lại được ký ức. Cho nên hãy để tự nhiên như thế, đừng gây thêm xúc động có hại. Phúc ngồi xích qua bên nhã khói. Nhưng tại sao cô ấy vẫn ghi nhớ được những sự việc xảy ra thuở bé, vẫn nhớ được nông trang trồng hoa cỏ gì, cũng như nhớ hết cả sách đọc? Vâng, ngoài câu chuyện thương tâm có liên hệ đến Phi, cái gì Hồng cũng nhớ. Đây là chứng bệnh mất trí định kỳ. Mẹ của Phi á, nó cũng không nhớ. Nhưng với những người khác thì nó đều nhớ tên rõ, kể cả các nông phu ở ngoài ruộng. Có lẽ... thật ra thì... Ông Châu đắn đo một lúc rồi thở dài. Trạng thái của con Hồng thật đáng thương, thật chua xót. Vì vậy chúng tôi phải cho xóa mất đi nhiều dấu tích liên hệ đến Phi, gồm cả thư từ, hình ảnh mà Phi viết hay gửi tặng nó. Nói ra thật mâu thuẫn, chúng tôi vừa muốn Hồng khôi phục trí nhớ để trở lại bình thường, nhưng cũng lại sợ khi nó hồi phục được ký ức nó sẽ đau khổ. Thế chính cô Hồng á, có biết mình đã mất một phần trí nhớ hay không? Chắc nó biết, nên lúc nào cũng cố gắng tìm tòi quá khứ của mình. Nhưng mỗi khi bắt gặp hoàn cảnh gần gũi thì lại ngất xỉu. Sự ngất xỉu đó, anh có biết chăng? Nó biểu thị sự đối kháng của tiềm thức với ký ức. Phúc suy nghĩ một lúc, hỏi: thế đến bây giờ, ông cũng chưa biết sự thật câu chuyện xảy ra ở rừng Bạch Đàn hôm đó ra sao ư? Chúng tôi không hề biết được bi kịch trên xảy ra thế nào. Cảnh sát đến điều tra mấy lần, thế mà vẫn không tìm ra. Lan can bằng gỗ, bao năm mưa gió nên đã mục. Lời kết luận sau cùng của cảnh sát là vô ý té ngã. Vụ án đã được dẹp qua một bên. Nhưng Ông Châu lắc đầu, hớp một ngụm trà, xong thở dài. Trên phương diện pháp lý, vụ án được xếp lại. Còn ở đây, ai cũng biết tôi là người đã can ngăn mối tình của con Hồng và Phi. Ai cũng biết chính tôi là người đuổi Phi ra khỏi công ty và cũng biết chuyện Phi với Hồng bỏ trốn. Vì vậy, người chung quanh đây, họ rỉ tai với nhau những điều thật hàm hồ. Người cho, chính tôi giết Phi. Người bảo, Hồng giết. Và đôi lúc họ lại đùng ầm lên là cả nhà tôi xúm nhau lại giết rồi đẩy xuống ao phi tang. Suốt một năm nay, gia đình chúng tôi chưa bị cô lập hẳn với chợ quận. Thế là bà mẹ của Phi, một con người đáng thương, ở dậy nuôi con suốt mười mấy năm trời, để rồi gặp xúc động mạnh như vậy nên quá điên. Tôi xuất tiền cho bà ấy nằm bệnh viện gần một năm trời và mới xuất viện tháng vừa qua. Không phải bà ấy lúc nào cũng hung dữ đâu, bình thường bà ta rất ôn hòa, nhỏ nhẹ. Nhưng khi bệnh phát ra là lại la lối bảo Hồng chính là thủ phạm giết con bà, nên lúc nào bà cũng muốn báo thù. Với Phi tôi không thương xót, nhưng với bà lão tôi không khỏi xót thương. Không phải chỉ bà lão thôi, ngay cả với cậu Dương cũng vậy. Cậu này quả thật là người có tư cách. Khi thảm kịch xảy ra xong, nhiều lần tôi gọi đến cho tiền nhưng vẫn cự tuyệt. Nó chỉ nhận món tiền tài trợ cho bà mẹ nằm bệnh viện mà thôi. Không hiểu Dương nghĩ thế nào, nhưng tôi biết bản tính nó hoàn toàn khác anh à. Đôi lần tôi có đề cập đến việc đưa nó vào công ty làm, nhưng nó trả lời là nếu tôi muốn làm một việc gì, muốn gây dựng tương lai của tôi, thì tôi sẽ chỉ sử dụng đôi bàn tay trắng này, chứ không cần ai cứu giúp. Cái gương sáng của anh tôi vẫn còn trước mắt, làm sao tôi quên được. Tôi không hiểu nó nói thế với dụng ý gì, nhưng tôi biết nó rất hận tôi. Dương học kiến trúc, bây giờ đang làm cho một công ty xây lắp nào đó. Nghe nói nó cũng siêng năng lắm. Tôi hiểu, ông đã ngầm giúp hắn, Phúc nói. Ông Châu thành thật nhìn Phúc. Không, tôi phục ý chí của nó nên không chen vào. Dưới đôi mắt thù hận của Dương, nếu tôi có ngầm giúp mà lỡ ra nó hiểu lầm là tôi hạ nhục nó thì sao? Phúc gật gù. Ông Châu hít mạnh một hơi dài. Bây giờ anh đã biết rõ câu chuyện rồi chứ? Cái chết của một gã trai làm hai người đàn bà điên loạn. Cái chết này vẫn là bí mật. Anh là một nhà văn, vậy anh thử tìm cái gút của câu chuyện xem cái gì lạ không? Ông có thật tình muốn vén màn bí mật không? Phúc hỏi ngược lại. Anh hỏi tôi nói thật. Tôi nửa muốn vén lên, nhưng nửa muốn giấu kín đi. Hồng là đứa con gái quá khích. Nó vui nhanh, nhưng giận cũng dễ dàng. Tôi cam đoan chắc với ông là Hồng chẳng hại ai được. Mong rằng điều anh vừa nghĩ là đúng. Có lẽ đây là trường hợp ngoại lệ. Ông đứng lên, bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài khung kính, gió lay bóng cây chập chờn. Ông lặp lại, có lẽ là trường hợp ngoại lệ. Thế ông không nghĩ là bà lão cần phải tĩnh dưỡng thêm một thời gian ở bệnh viện à? Để bà ấy đi lung tung trong nông trang này, không sợ có hại cho cô Hồng sao? Phúc hỏi. Cũng sợ chứ, nhưng lúc bình thường bà ấy cũng không có gì đáng ngại. Nếu gặp anh thì anh sẽ thấy. Vì vậy không ai nỡ để bà ấy ở mãi trong nhà thương điên. À, Phúc mặc nhiên thở dài. Chàng bước về phía khung kính lớn, nhìn vườn hoa với ánh trăng. Bao nhiêu câu chuyện của loài người ấy là bấy nhiêu bi kịch. Phúc lẩm bẩm. Chàng nhớ lại cảnh vừa cấu xếp vừa la hét của bà lão, vừa nghĩ lại khuôn mặt chua xót của gã thanh niên, rồi dáng dấp yếu đuối kinh hoàng của Hồng. Phúc nghĩ mình đã từng viết bao nhiêu câu chuyện nhưng chưa hề tưởng tượng ra được hoàn cảnh tương tự. Ngẫm nghĩ lại câu chuyện của ông Châu vừa kể, chàng thấy câu chuyện thật thê lương xót xa. Giọng ông Châu lại vang lên dè dè, như tự nói với chính mình. Hồng là đứa con gái yếu đuối nho nhã. Lúc chưa xảy ra chuyện này, nếu anh gặp, anh sẽ thấy nó dễ thương đến thế nào. Tôi cũng nghĩ thế. Phúc nói khẽ, chẳng định nói thêm. Ngay bây giờ, vẻ kiều diễm pha lẫn nét sợ sệt của Hồng cũng chẳng dễ thương ư. Sự hốt hoảng và lo lắng lúc nào cũng như hằn lên mặt, khiến người trông thấy là phải tội nghiệp. Đêm khuya rồi, ông Châu nói. Đêm đã khuya, gió rít trong màn sương đục, dây lấy nông trại buồn. Tiếng chim cô độc kêu than, loài chim gì đây, từ phương nào đến đây, than thở điều chi trong đêm nay. Hồng thức giấc sau cơn mê dài. Lượng thuốc gấp đôi được sử dụng ngày qua đã mang đến cho nàng một giấc ngủ không mộng mị. Mở to mắt ra, màn cửa vẫn còn buông rũ, nhưng ánh dương rực rỡ đã làm nổi bật lên một màu trời đỏ chói. Xoay người sang bên ôm gối, nàng cảm thấy uể oải. Buổi sáng trời cuối thu lành lạnh, Hồng nằm yên, nàng không muốn rời khỏi giường và mong sẽ tìm được một giấc ngủ kế tiếp. Vô tư, không mộng mị, mơ màng. Từ khe hở của hàng bi rậm, Hồng nhìn qua màn cửa đỏ. Bóng cây lay động theo gió. Đột nhiên nàng choàng tỉnh. Bóng cây, bóng hoa, bóng trăng. Phải rồi, đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Ý thức lần lần hồi phục, Hồng tỉnh hẳn. Nàng ngồi dậy cố nhớ lại trong đầu. Những hình ảnh hỗn độn chập lên nhau. Hồng tì mặt vào gối. Hình ảnh bà lão, mặt trơ xương, miệng méo máu, nhất là đôi mắt. Đôi mắt hờn căm và giận dữ, thật khiếp đảm. Hồng trùng mình. Câu nói lão vẫn vang lên. Mày là con quỷ, con yêu. Tao phải giết mày. Trả con tao lại cho tao. Trả con tao lại cho tao. Sao lạ vậy? Sao bà già điên ấy tìm đến mình? Phải chăng gương mặt nàng giống quỷ quái yêu ma? Xô lệch chăn qua bên, Hồng bước chân trần xuống nền gạch lạnh, đến bàn trang điểm. Nàng nhìn dáng mình trong gương, chiếc áo ngủ bằng lụa trắng, mái tóc rối chấm dài ôm lấy khuôn mặt trắng xanh và đôi mắt thảng thốt. Hồng đứng bất động, trố mắt nhìn mình. Rồi bỗng như một tia chớp xẹt ngang đầu, Hồng xúc động mạnh. Không hiểu tại sao, Hình như có người đang thì thầm vào gáy nàng và mơn man mái tóc nàng. Tiếng nói thúc giục bên tai. Hồng, hãy theo anh em nhé. Không. Hồng nhắm mắt lại khổ sở. Nàng cố gắng thoát khỏi sự lôi cuốn của ảo giác. Không, tôi không đi đâu. Tôi không muốn đi đâu cả. Ảo giác như mạng nhện rối rắm dây chặt thân thể nàng. Tiếng gõ cửa đem Hồng về trạng thái bình thường. Nàng nhìn về hướng phát ra tiếng động một cách e dè, như sợ một loài thú lạ xông vào. Cửa mở, Hồng thở dài nhẹ nhõm. Một bóng dáng thật quen thuộc với nụ cười trên môi. Bà Cao đang bước vào. Vừa nhìn thấy Hồng, nụ cười trên môi bà chợt tắt. Bước nhanh tới, bà Cao trách móc. Này, sao cô lại đứng bất động như vậy? Chân tay lạnh hết à? Có sao không hả cô? Ngoan nào, đừng giống như cô bé 3 tuổi chứ. Bà mở túi áo, chọn cho Hồng một chiếc áo sơ mi màu đen, hoa trắng, nói. Chiếc áo này cô thấy thế nào?
Sao cũng được, Hồng miễn cưỡng đáp. Nàng cởi áo ngủ một cách máy móc và mặc áo mới vào. Tư lự, nàng hỏi:
Vú ơi, lúc 3 tuổi con ra sao hả vú?
Vừa dọn dẹp, bà Cao vừa đáp:
À thì giống như một con búp bê nhỏ. À không phải, anh như một thiên sứ mới đúng.
Hồng vẫn đứng đấy, tay cài nút áo lo lắng.
Thế bây giờ trông con đáng ghét không hữu vú?
Sau khi kéo thẳng niệm giường, bà Cao vội vàng bước tới nắm tay Hồng dồn dã.
À nào, cô đẹp lắm chứ, ai nhìn thấy cô là phải yêu mến ngay.
Nhưng tại sao bà lão đêm qua lại gọi con là yêu quái?
Bà Cao vừa trấn an:
Bà ta khùng mà cô để ý làm chi, bà ý không biết mình nói điều gì nữa là.
Vú ơi, có phải con được vú nuôi từ bé đến lớn không?
Hồng thảm não nhìn bà Cao.
Vâng, thì cô vừa được 2 tuổi thì tôi đến nhà cô làm. Tôi chưa có chồng, còn ông Cao á làm giường cho ông già. Chúng tôi gặp nhau lấy nhau và không ngờ lại ở luôn trong nhà cô đến nay.
Vú ơi, vú ở nhà con lâu như vậy mà vú có thích con không vú?
Sao lại không cô hai?
Thế vú nói cho con nghe đi, nói cái chuyện mà cả nhà đang giấu giếm con đó.
Hồng nhanh nhẩu. Bà Cao lo lắng quay mặt nhìn sang nơi khác.
À, đâu có chuyện gì đâu. Vú biết mà, nói cho con nghe đi. Năm rồi con mắc bệnh chi vậy vú?
Hồng cầu khẩn. Xoa tay trong áo, bà Cao đáp:
Bác sĩ bảo đêm đó con dầm mưa ở trong rừng nên bị sưng phổi.
Hồng lắc đầu.
Tuy con không nhớ việc gì, nhưng con chắc chắn không phải như thế. Vì đôi khi á, trong óc chợt thoáng qua một số hình ảnh mù mờ, nhưng vừa xuất hiện là nó chụp biến mất ngay à. Con nghĩ có lẽ con bị...
Nè, đừng có nghĩ bậy cô à. Suốt ngày dầm mình trong mưa làm sao không sinh bệnh chứ?
Bà Cao cắt ngang. Tiếp tục sắp xếp chăn gối, bà Cao đánh trống lảng.
Mấy giờ rồi cô biết không?
Thôi đi rửa mặt đi chứ, có khách đợi cô dưới lầu đấy.
Ai vậy vú?
Hồng ngạc nhiên.
Ông Phúc.
Ông ấy dẫn con đi dạo và ghé thăm chúng ta.
Thôi cô đừng vào làng ban đêm nữa, đêm qua cô đã làm tôi sợ quá à.
Bây giờ mấy giờ rồi hả vú?
10 giờ rưỡi.
Hồng à lên một tiếng, xong chạy ngay vào phòng rửa mặt.
Không ngờ tôi ngủ trưa đến thế.
Sáng nay cô ăn chi để tôi sửa soạn?
Tôi không đói đâu, mà cũng gần tới cơm trưa rồi.
Thôi cho ly sữa cũng được.
Thêm cái trứng nha.
Tôi không thích ăn trứng.
Thôi được rồi, nhưng không ăn để đói rồi bệnh cho mà xem.
Bà vú bất mãn lắc đầu bước đi. Hồng rửa mặt xong, ngắm mình trong gương. Cũng không đến nỗi nào. Mắt chưa hiện quần đen, mở cửa bước xuống lầu. Phúc và con gái đang ngồi ở phòng khách. Ông Châu đã đến sở, Hà đi học, nên chỉ có bà Phương ngồi tiếp khách. Bà đang nói với Phúc về thuở nhỏ của Hà và Hồng. Nỗi khổ tâm của người đàn bà lớn tuổi khiến câu chuyện không tách trời vấn đề gia đình con cái. Bé Như Ý đang nghịch chiếc gạt tàn cạnh tủ nhạc. Thấy Hồng, tim Phúc đập mạnh. Bây giờ chàng mới biết rằng lý do đi dạo ghé tạt qua chỉ là một cớ phụ. Phúc sốt ruột mơ hồ, không hiểu lòng mình ra sao. Suốt đêm, câu chuyện của ông Châu như cơn lốc quay cuồng trong đầu óc. Phúc cố gắng tự lừa dối lòng mình bằng sự tưởng tượng của một nhàm văn.
Chào ông. Thu Hồng mỉm cười, gật đầu chào Phúc, một nụ cười làm say đắm lòng người.
Tôi hết sức cảm ơn ông vì vụ đêm qua.
Có chi đâu, tôi mong cô đã lấy lại được bình tĩnh.
Dạ cũng không sao, nhờ hôm qua uống hết 2 viên thuốc an thần nên vừa tỉnh dậy.
Hồng vừa nói vừa nhìn Phúc, gương mặt xanh xao với đôi mắt sâu tư lự của gã đàn ông, có sức thu hút người đối diện.
Bà Cao đã mang sữa ra. Hồng tựa lưng vào ghế, nhấp từng hơi như uống thuốc.
Bà Phương nhìn con với đôi mắt thương hại,
Đoạn quay sang cười với Phúc. Ông xem, nó không chịu ăn uống gì cả. Từ lúc bệnh đến nay cứ giảm cân mãi à. Hồng khó chịu, nàng không thích cha mẹ xem mình như đứa bé lên ba. Nàng quay sang bé Như Ý hỏi han: bé có thích sống ở đây không? Cô bé suốt buổi không mai đoái hoài, sung sướng bấu chặt tay Hồng, mang tất cả những gì liên quan đến bướm, đến hoa, chuồn chuồn, cỏ đuôi chồn, rồi loài đom đóm chập chờn ban đêm, những hạt sương động trên cỏ rối, ngây thơ kể cho Hồng nghe, khiến nàng phải ngạc nhiên. Con bé này có lẽ giống cha, vì nó kể chuyện nghe như là đọc thơ vậy. Hồng nhìn Phúc nói. Phúc chăm chú nhìn Hồng, đôi mắt sâu cuốn hút. Ngay chính cuộc sống của một đứa bé cũng là một bài thơ rồi. Chị Hồng ơi! Bé Như Ý sung sướng gọi, nắm tay Hồng, nó lay mạnh. Chúng ta đi hái cỏ non đi. Bà em nói, nếu em mà hái được đầy một giỏ cỏ như thế, bà sẽ làm tương cỏ cho em ăn, đi chị nhé. Nhưng đọt cỏ non ở đây nhỏ lắm em à, kệ nó, đi hái nhé chị. Bé Như Ý nài nỉ. Hồng ngẩng đầu lên nhìn Phúc, bắt gặp tia mắt vui tươi đang nhìn mình. Thì cô có thích đi bách bộ với chúng tôi ở trong làng không? Bên ngoài khí hậu tốt lắm. Tôi xin bảo đảm với cô là sẽ không gặp bà điên kia nữa đâu. Hồng không nín cười được, nàng đứng dậy. Vậy sao chúng ta không đi ngay đi nào? Quay sang bà Phương, Hồng nói. Mẹ, con đi ra ngoài một lát nhé. Nè, nhưng nhớ về sớm ăn cơm. Chúng tôi xin mời luôn bé Như Ý với ông Phúc. Bà Phương nói với một thái độ thật hân hoan và thầm nghĩ. Vâng, ông Phúc là người trung hậu, bé Như Ý là dễ thương, biết đâu chẳng giúp ích được cho Hồng khôi phục nhanh chóng. Dạ, rất tiếc, cô tôi ở nhà nấu gà, đợi chúng tôi. Nếu chúng tôi không về ăn thì bà buồn. Phúc từ chối. Bà Phương cười, không ép. Bà hiểu tính của người cô già của Phúc. Bất cứ một người đàn bà nào khi đến tuổi xế chiều đều tỏ ra ân cần chăm sóc con cái. Không phải vì lũ trẻ cần mình mà mình cần chúng. Hồng nắm tay bé Như Ý theo Phúc bước ra khỏi vườn lặng lẽ. Trời mùa thu ấm áp rọi những tia nắng vàng xuống đồi, khiến lòng người như say như đắm. Dọc theo đường mòn lá rụng đầy, ánh dương xuyên qua cành lá nhuộm hồng cảnh vật. Loài hoa dại màu tím thi nhau phấp phơ trong gió sớm hiu hiu, tiếng chim thánh thót dưới bầu trời trong xanh. Xa xa, trên tận đỉnh dốc, nơi nông trại, một làn khói lam lơi lả, Hồng hít mạnh khí trời dương mùi đất. Đây chính là thế giới của tôi. Cảnh vật ở đây thay đổi một cách kỳ diệu từ sáng sớm đến hoàng hôn. Cảnh trăng đêm qua, tiếc thay, lại bị bà lão đánh tan mất. Phúc không nói gì, hình như chàng không biết phải nói gì. Dọc theo đường, Hồng gắt lấy cánh hoa vàng cọ nhẹ trên môi. Ông có ăn cánh hoa và uống sương hạt chưa? Chưa, tôi chưa nếm thử. Hồng mỉm cười, đôi mắt mông lung. Ông phải biết chứ, khi mặt trời chưa ló dạng, ta phải vào vườn ngay với chiếc cốc nhỏ để thu thập từng hạt sương trên cánh hoa. Đến lúc đầy ly, uống vào, ta sẽ cảm thấy nước sương vừa thanh khiết vừa thơm tho. Ta sẽ say và sẽ rơi vào mộng cảnh. Đôi mắt Hồng vẫn mơ màng chứ còn đắm chìm trong mộng tưởng. Một lúc như choàng tỉnh, Hồng mẻn lẻn. Xin lỗi ông, có nhiều lúc đó tôi thấy mình điên làm sao ấy. Không, cô đẹp lắm. Phúc nhìn Hồng xúc động. Ông nói gì thế? Hồng ngẩn ngơ. Tôi nói cô rất đẹp, từ giấc mộng, tiếng nói, thế giới riêng rẽ và cả con người cô đều đẹp. Phúc lặp lại. Hồng liếc nhanh về phía Phúc, đôi má đỏ hồng. Nè, ông đang chế tôi đấy à. Tôi có thể làm thế được sao?
Hồng ngẩng đầu lên. Lần này, nàng nhìn thẳng vào Phúc, đôi mắt dò xét. Nụ cười trên môi Hồng chợt tắt, và đôi má càng lúc càng đỏ.
Thế tại sao họ bảo là tôi ngu ngơ? Họ là ai vậy?
Hồng yên lặng một lúc, đôi mi chớp nhanh như đang lục lọi.
Thì cha tôi, mẹ tôi, em tôi, ngoài ra còn hắn nữa. Hắn là ai?
Màu hồng trên má đã mất, đôi mày Hồng trao lại, như cố gợi lại ký ức. Đôi môi run run, Hồng biết rằng mình đã đánh mất đi một phần quá khứ của mình, nên cố gắng lục lọi, cố gắng tìm trở về, như một hòn đá rơi vào con xoáy nước. Hồng thấy càng lúc mình càng xoay nhanh tận cùng. Hơi thở nàng dồn dập, cảnh vật xung quanh lay chuyển. Phúc vội đỡ Hồng, gương mặt người con gái trắng bệch.
Hồng đây, Hồng.
Rùng mình, Hồng chợt tỉnh, nàng như vừa vượt khỏi hố thẳm. Đôi mắt lạc thần trừng trừng nhìn về phía trước. Một khuôn mặt ưu tư lo lắng đầy vẻ thương hại nhìn nàng.
Ai vậy? Ai mà vừa thân thiết, vừa lạnh lùng? Ai vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thế kia?
Nhắm mắt lại, Hồng thở dài. Phúc lắc mạnh vai Hồng. Chàng nói,
Hồng, cô thấy có khỏe không?
Hồng lại mở to mắt. Đám mây đen đã tan mất. Nàng thấy tỉnh hẳn. Trước mặt nàng là gương mặt lo lắng của Phúc.
Dạ, không sao cả anh ạ. À, tôi thường gặp tình trạng như thế.
Theo tôi nghĩ, mỗi khi cô cảm thấy sắp ngất xỉu đi, thì cô hãy cố gắng tự chủ, đừng để nó quật ngã. Cô cần phải có ý chí và lòng tự tin, đừng sợ hãi. Cô hãy nhìn thẳng vào sự thật. Cô nghe chưa, cô Hồng? Đôi mắt của Phúc sâu vô cùng. Hồng có cảm tưởng như mình bị thu hút bởi ánh mắt đầm ấm, ôn hòa.
Anh biết tôi đang lo sợ, phải không?
Vâng.
Thế, anh biết tôi đang sợ cái gì nè?
À, điều đó thì tôi không biết.
Vậy anh hãy giúp tôi nha. Giúp tôi tìm ra xem tại sao tôi mãi linh cảm có một hình bóng nào đó lúc nào cũng ám ảnh tôi. Tôi sợ quá. Vâng, tôi sợ thật.
Ánh lệ rưng rưng trong mắt Hồng.
Tôi sẽ cố gắng giúp cô, Phúc nói.
Chàng giúp Hồng kéo áo khoác người lại, cài hộ nút. Mặt trời tuy đã lên cao, nhưng gió trong vườn hãy còn lạnh.
Tôi sẽ cố hết sức giúp cô á.
Dáng Phúc cao lớn với lòng ngực rộng ấm áp. Trong một phút, Hồng có ý muốn tựa đầu vào lòng ngực đó để tìm Phúc Di an ủi. Nhưng bé Như Ý đã chạy đến. Con bé bị bỏ quên đã trở về với nắm cỏ non trên tay và gương mặt hí hửng.
Chị ơi, chị, sao chị đứng đấy, không đến hái cỏ non với em hái được nhiều thế này.
Nắm tay Hồng, bé Như Ý trao bó cỏ vào tay nàng, rồi giục bỏ chạy vào đồng cỏ. Hồng nhìn Phúc cười, nói,
nào, chúng ta cùng đi hái cỏ non đi.
Nói xong, nàng lại bỏ chạy theo bé Như Ý. Mái tóc dài tung bay theo gió, trái ngược hẳn với đôi bím tóc nhỏ của Như Ý. Phúc không tự chủ được, chạy theo. Trước mặt họ hiện ra cánh đồng cỏ bằng phẳng, những cọng cỏ non xanh rì với những củ cỏ màu đỏ ánh dưới nắng sáng như những hạt ngọc màu hổ phách. Hồng nói to,
nhiều quá, bé Như Ý hay thật, khám phá được cả kho tàng. Bây giờ chúng ta đua xem ai hái được nhiều đi.
Như Ý sung sướng,
cho cha em đua nữa nha.
Cha ơi!
Như Ý quay lại gọi Phúc.
Vâng, cha phải đua chứ, một mình tôi hái nhiều gấp đôi mấy cô đấy.
Phúc vui lây, cha nói dối.
Bé Như Ý hét,
vậy thử xem nào.
Ba người bắt đầu cuộc thi hái cỏ. Hồng sung sướng cố gắng hái thật nhiều, chưa bao giờ nàng thấy vui như thế này. Nhưng cũng vì vậy
mà nàng bị cỏ gai làm rách áo. Bé Như Ý nhờ dáng dấp nhỏ bé nên dễ len lỏi. Chẳng mấy chốc, trên thân áo trước của nó đầy cỏ hồng. Nó vừa hái, vừa nhìn dáng dấp ngượng nghịu của cha. Nó cười ngạo. Phúc không ngờ công việc dễ dàng như vậy, mà khi đụng vào lại khó khăn đến thế. Đám cỏ gai cứ bám vào tay, làm xước những lằn dài. Chịu không nổi, Phúc phải thét lên, khiến Hồng và bé Như Ý phải chạy đến.
Sau đó, có chuyện chi?
Không biết cái gì, đâm tôi đau quá à.
Ông làm gì mà mang một thân dây gai thế này, gỡ cả giờ sợ cũng không hết nữa.
Hồng không khỏi bật cười. Những cọng gai làm Phúc đứng bất động như một tượng gỗ. Hồng vừa gỡ giúp, vừa thấy buồn cười trước vẻ nhẫn nhục của Phúc. Như phát giác ra điều chi, Hồng nói,
ông có nghe thấy không? Tôi đã cười được rồi đó. Lạ thật, không ngờ bỗng nhiên tôi lại cười được.
Không, nụ cười của cô đẹp lắm, đẹp vô cùng. Đừng có để nó biến mất nha.
Hồng không đáp. Hai đôi mắt nhìn nhau lấp lánh dưới ánh mặt trời. Bé Như Ý đứng cạnh, rêu vang là nó đoạt giải nhất.